Bất cứ một sự thắc mắc từ đời lẫn đạo là cũng việc chung của mọi người mà thôi. Cho nên nói thì tôi nói hoài cũng được, nhưng mà tôi cần các bạn nói như tôi, rồi các bạn sẽ đi ra ngoài nói cho người khác. Cho nên cần cái cuộc vấn đáp trao đổi để mở trí, rồi ta mới thấy rằng con đường đi của chúng ta sẽ nối gót đi cách trật tự và rõ rệt. Thì tôi mong ai có chuyện gì, chuyện đời cũng được, chuyện đạo cũng được, lên đây muốn hỏi gì hỏi, tôi sẽ sẵn sàng phục đáp.
Kính thưa thầy, trong bài nói chuyện, trong lời nói chuyện và chỉ dạy của thầy, thì thầy đã nói tới trở về với thanh tịnh. Chúng con thường tâm niệm điều đó. Hôm nay thì thầy cũng dạy rõ thế nào là trở về với thanh tịnh và làm sao để trở về thanh tịnh.
Cho nên muốn trở về thanh tịnh, trước hết chúng ta phải đặt cái nền tảng giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu. Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta. Mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới lật ngược nó mà sửa lại nó tốt. Thì tự nhiên nó phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh là nó nhịn nhục. Khi nó biết tha thứ và thương yêu cũng như là con người muốn thợ mà sửa tivi mà ông ngồi đó, thấy bực quá nghe nó hư đủ thứ hết, ông ngồi đó mà ông động loạn theo cái máy đâu có được, ông phải thanh tịnh hơn cái máy. Ông phải nhìn nó, ông phải thương yêu nó. Ông thấy cái cấu trúc này hay, trí khôn loài người rất có giá trị. Chế ra cái radio như thế này mà nó nghẹt chỗ này, tôi phải kiên nhẫn tôi sửa nó. Học ở trường một chuyện, nhưng mà cái tấm kiên nhẫn đó, nó đi gia tăng những cái sáng suốt khác hơn. Khi mà ông nhìn một hồi rồi, ông sửa có một chút là xong. Cho nên cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt của gia đình, từ trong tâm thức cho tới bề ngoài. Cho nên quý vị đi chùa phải nhớ nhìn cái hình của ông Phật và nói ta là Phật. Không Phật, ông đã bỏ nghiệp tâm, ông thành Phật. Thì bây giờ mình bỏ nghiệp tâm, mình cũng thành Phật, là chư Phật Bồ Tát. Thì hiểu chỗ đó, đừng có thấy cái hình mà bị cái hình ăn hiếp, rồi cái trí nó thấp đi, nó động đi, nó yếu đi, rồi ai nói gì mình nghe lời nấy, té ra tu cũng được. Không có dũng trí làm sao về được, về được xứ Phật. Phải dũng trí mới về được kiên xứ Phật, phải can đảm mới tiến qua được. Còn thiếu can đảm không có tiến qua được. Nên nhiều người cứ nói chú cha tôi vô gặp Phật rồi thôi, thì Phật độ rồi thôi, chứ tôi không nghĩ gì đâu. Mình lười biếng, mình muốn hành hạ ông Phật thì mình thất bại.
Thưa thầy, có một cái điều này mà con vẫn còn thắc mắc tới bây giờ, để nhờ thầy giải dụ. Thưa thầy, cũng như quý vị ở đây, ai cũng có cái tính là muốn đi tu, và mình tu ai cũng muốn giải thoát. Thưa thầy, vậy thì cái việc mà có gia đình giữa trai và gái hay giữa vợ và chồng, cái việc mà ăn ở nhau như vậy, nó có trở ngại gì trên đường tu hay không thầy?
Ăn ở để trả nợ duyên nghiệp của trần gian, nhưng mà tâm tu, nếu mà người có tâm tu thì cái chuyện ăn ở nó không có nghĩa lý gì đối với người tâm tu. Có tâm tu thì nó không có gì trở ngại hết. Cái tâm thành, tâm tu là tâm thành. Khi mình ăn ở với một người đàn bà, mình phải hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ đã làm cái gì đây. Nhưng mà một thời gian mình hiểu, mình quán thông rồi, cái chuyện nó tự nhiên, nó hai bên thông cảm rồi, nó tự nhiên nó bớt lại. Nó không có đòi hỏi nhiều. Người có chân tu nó không có đòi hỏi nhiều. Nhưng mà đời dính rồi, nhưng mà không giải quyết được cái đời thì cái đạo không có thông. Cho nên kêu phải đời đạo sống tu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là đời đạo sống tu. Anh phải có sức khỏe rồi tâm linh mới có, lúc đó mới kêu mình phát triển được cho gia căn tốt đẹp, cơ tạng khỏe mạnh, mới là người chân tu đời đạo sống tu. Còn nếu tôi bây giờ tôi tu rồi mà tôi ngủ với đàn bà, tôi có lỗi với ông Phật. Ông Phật nào bắt lỗi? Ông Phật cũng có vợ có con vậy. Mà ông Phật điều hòa, ông Phật điều độ thì ông mới có cơ hội thành Phật. Cái tư tưởng ông điều độ, ông mới hiểu được cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ông mới thích tâm ông đi tu, dứt khoát ông tu, thì lúc đó ông cứu vợ cứu con, ông đâu có bỏ vợ con đâu. Nhiều người nó mượn cái phương pháp tu được, tôi bỏ vợ bỏ con được, cái đó chặt đường chặt lối hết. Ông Phật không có bỏ, phải cái vua cha ông không bỏ nữa. Thế thì cũng nằm trong cái đời đạo không tu, bởi vì mình còn mang sắc vào, là cái đời nó đang dạy mình tiến về con đường đạo. Cái đời kích động và phản động nó đang dạy mình tiến về con đường đạo rất rõ ràng. Bình tâm nghe thử coi, ma quỷ trong tâm mình tất cả nó đang phá, đang kích, đang phản cách, đang gieo quả đủ thứ hết. Coi thử mình chịu nhịn nhục chấp nhận để mình trở về cõi Phật không? Thì đời là quý chứ. Đời đó có phải bậy đâu. Đời rất đúng. Mà lòng tham của mình nó sanh bậy. Người ta ngủ với vợ trong một cái gom một cái triết lý tốt đẹp, định luật quá quá xanh xanh của vũ trụ, đem lại người lành xuống mặt đất để cứu độ chúng sanh. Ý niệm tốt đẹp giữa hai vợ chồng thì con nó thấy tốt. Còn cứ vợ mà đi chơi đỉ, cái đó là không tốt. Thấy không? Cứ vợ phải biết ân ái thương yêu, xây dựng nhiệm vụ của hai vợ chồng, làm cho bản quả địa cầu này nó tốt. Cái đó là sanh con lành, cháu tốt tương lai. Cho nên người đạo nó khác hơn người đời. Nó cũng đời đạo song tu, mà cái đời nó có cái đạo, nó đem cái đạo vô đời. Nó đối với vợ con khác, lời nói nó khác, ý nghĩa nó xâm sâu, hòa cảm tương giao, sanh ra người hiền tốt. Bởi vì cơ tạng tốt thì phần hồn tốt mới giáng lâm xuống thế gian này làm việc, cũng là của trời Phật. Nháy mắt thì bước qua bên kia là trời Phật chứ đâu. Nhiều người nói tôi đi về trời khó khăn xa, không phải. Nó thông một chút là tới rồi. Đừng có nôn nóng mà tu thép rồi tặc lắc cái trời, rồi cứ nói này kia cái nọ, rồi đem nó ảo ảnh. Trong cái óc mình cứ có cái ảo mộng, tôi muốn đi về Phật, tôi muốn tu, mình không biết tu làm sao. Bước một không biết bước, làm sao bước tới bước hai. Chứ bây giờ đi bộ để biết bước tới bước một tới bước hai. Rồi bây giờ ra đây văn minh xe hơi người ta chế phải số 1 rồi mới tới số 2. Vô muốn bỏ số 4 sao đâu được, không có được, phải trật tự. Cho nên cái hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó dạy mình có trật tự. Hoàn cảnh nó thấy cho mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình, mà mình ăn năn hối cải, lúc đó là sám hối tu hành. Ngay trong gia đình cũng dạy mình cách đạo. Nếu mình bình tâm nhìn lại những cái gì kích động và phản động của vợ con mình, cũng là học được đạo. Nó là thầy dạy mình, chứ mình không phải là thầy dạy nó.
Con Phật cảm ơn thầy. Yeah. Nhưng thưa thầy, con xin nhờ thầy giải thích dùm cho con. Là nếu như vậy thì tự làm sao mà các quý vị là xuất gia, thì Phật lại là công nhận những vị xuất gia mới có thể theo được đường Phật. Còn những chúng sinh có gia đình như vậy thì nhiều lắm cũng là Phật tử hay là cư sĩ, thì không theo được đường Phật. Còn như thầy nói thì có gia đình thì vẫn cứ có, nhưng mình tu vẫn tu được. Như vậy thì những Phật tử như chúng con ở đây có thể theo được đường Phật để
chắc chắn
Phật trong,
nếu
trong
mà ý thức rõ con đường tôi nói và hành như vậy thì chắc chắn là đi tới. Còn người ta đặt luật lệ là người ta nói rằng phải xuất gia mới thành Phật. Nhưng mà anh thử tu rồi anh xuống dưới địa ngục, anh dòm những người xuất gia còn ở địa ngục không? Lúc đó anh mới chứng minh. Tại sao ở địa ngục? Ở xuất gia tụng kinh mà tụng quá rồi mệt rồi thét rồi học cái tụng ạ, đụng đại gì, mấy bà đó có biết cái tụng đại. Bây giờ xuống nó thắp cái đèn heo heo vậy, nó mò chữ này chữ gì chúng có biết nghĩa, học lại hết. Cái đó có hiện tại địa ngục có, kêu mấy ông xuống coi. Chúng có nói láo đâu, sự thật như vậy thôi. Cho nên không có xảo trá với mình được, và không có lấy chức vị ở thế gian. Không có chức vị, không có xưng danh và không có tá danh. Không có xưng danh là mình đắc đạo, không xưng danh mình là Phật. Nhưng mà biết nguyên lý mình là từ Phật mà ra, từ Đại Từ Bi mà ra. Mình phải bỏ nghiệp tâm mình mới trở về Phật được. Thấy không? Cho nên khi mình tu thiền, mình nghĩ mình là một vị Phật để chi? Để không làm vậy. Không có cái ý đồ cướp giật, không có ý đồ tham lam, và ngoan ngoãn tu hành trở lên một vị Phật. Thì ở hoàn cảnh nào cũng là Phật. Thấy chưa? Cho nên người ta đặt những địa vị này, địa vị kia, địa vị nọ, nhưng mà nước cạn rồi mới thấy cái đá lồi lên. Thấy không? Mới thấy rõ. Chứ đừng nói nước mà không có đá, có đá gì. Thấy không? Cho nên cái câu chuyện nó tới cuối cùng mới đánh giá được. Không có tới cuối cùng không đánh giá. Không có thêm xưng danh ta là Phật, ta là Thượng Đế tại thế. Trật, không có đúng. Nói tôi là một con người như tất cả mọi người, mà ngày nay tôi có thể nói chuyện, có thể hòa cảm tương thân với tất cả mọi người. Nhờ cái gì? Nhờ tu tôi mới có cái thức bình đẳng, kính trọng mọi người rõ ràng. Chính mọi người đều là của quý của vũ trụ, không có người nào xấu hết. Anh nhồm trong cái vườn hoa đâu có bông, bông hoa nào xấu đâu. Nhưng mà kẻ thích màu tím nói màu tím hay, kẻ thích màu đỏ nói màu đỏ hay, kẻ thích màu trắng nói màu trắng hay. Chứ bông hoa nào nó cũng đua nở đang tiến hoa khoe màu với chúng sanh. Thì tâm thức của chúng ta cũng phải, cũng nếu mà chịu tu thì rồi chúng ta là vườn hoa của Đức Phật. Tại sao phân giai cấp để làm gì? Không hiểu nguyên lý mới phân giai cấp. Người tu không có phân giai cấp. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. Tề gia lập lại trật tự cho bản thân rõ ràng. Kim mộc thủy hỏa thổ hòa ái với chấn động của vũ trụ. Trị quốc là trị những cái tham lam tánh xấu, tánh hư tật xấu của chính mình trở về thiện, thiện trí, bình thiên hỏa. Lúc đó mình mới thấy họ là mình. Mình đem cái thức bình đẳng đối đau, đối đãi với nhau, anh em một nhà. Không có phải vì tiền mà ghét nhau, không có vì bạc mà chấp nhau, không vì vì địa vị mà đánh hạ với nhau. Chúng ta vì tình thương nhiều hơn thì không bao giờ mất bạn, chỉ thêm bạn và bớt thù. Đúng đường lối. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn
thầy. Xin thầy từ bi cho con nêu một cái câu còn chưa được giải
quyết. Cứ
dạ. Thưa thầy, con có được dịp xem qua cái Pháp Bảo Đàn Kinh thì con được nhớ bốn câu kệ Đức Lục Tổ, Đức Hữu Tổ, tập truyền lại cho Đức Lục Tổ không? Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả quần sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Thưa thầy, bốn câu đó con chưa thể hiểu, xin thầy tự nhiên.
Thì bây giờ anh nãy giờ tôi nói cũng bao nhiêu công chuyện đó. Bây giờ câu thứ nhất anh nói từ câu từ giảng liền.
Thưa thầy, câu thứ nhất là hữu tình lai hạ chủng.
Hữu tình lai hạ chủng, khi mà anh tưởng tới Phật phải hữu tình, phải thật thà. Đức Phật trong cái chùa mà anh nhìn Đức Phật đó là Đức Phật thật, mà nhìn mọi người đây là Phật hết, không có người nào mà xấu, thì nó mới lai hạ chủng được. Thấy không? Nó mới để lưu lại một cái ý lành tại thế gian. Anh hiểu không? Còn anh nhìn người này là ma quỷ, trật, anh nhìn nó là Phật, tận gốc nó là Phật, chư Phật Bồ Tát, thì nó mới lai hạ chủng. Cái ý lành phát khởi lành thì gặp hai lành, phát khởi xấu thì gặp hai xấu. Thì câu đầu nó cách nghĩa như vậy, rất rõ ràng. Lời của Phật không thay đổi.
Câu kế là nhân địa quả quần sanh.
Đó, nhân địa quả quần sanh. Người với đất phải chịu chấp nhận sự luân hồi. Cho nên cái bản thể của anh là kim mộc thủy hỏa thổ, do đâu nguyên khí càng không vũ trụ, rồi nó trở lại, đi đi lại lại nó cũng trở lại mặt đất. Người càng ngày càng đông, không có bớt được, không có diệt được. Khi người ta hiểu cái câu này, không có chiến tranh ở mặt đất. Thấy không? Người dưới đất là quả quần xanh đó, nó phải trở lộn lại luân hồi. Ngài cho thấy cái luật luân hồi của vũ trụ nhất định như vậy, không thể. Thấy đó, anh hiểu chỗ đó chưa? Quả quần xanh đó, không có mất. À bây giờ anh nói, bây giờ tôi, khi mà ta hiểu cái này, người ta không có giết người. Anh hiểu không? Nếu bây giờ tôi hại anh, nhưng mà anh vẫn trở lộn lại, làm sao tôi giết anh được? Anh bất diệt mà. Cho nên có quả báo. Ở thế gian này, người ta ăn hiếp người ta, rồi người ta tính người giết thằng đó, rồi qua bữa sau khỏi, bữa sau nó đầu thai làm con mình. Thấy không? Cho anh làm giàu đi. Nó xài hết, không còn đồng xu, cho anh ở tù luôn. Thấy chưa? Thì cái luật nơi quan trọng như vậy. Đức Phật nói không có sai, chỉ người dịch sai mà thôi.
Dạ bạch thầy, câu kế là vô tình diệt vô chủng.
À, vô tình diệt vô chủng, nghĩa là lúc nào mình nói à, tôi thờ ông Phật. Thấy không? Ở nhà tôi thờ ông Phật à, mà tôi vô tình, tôi không có thật tâm với ông Phật, thì không bao giờ tôi có cái hạnh tốt ở trong gia can đó thôi. Tuy rằng tôi thờ Phật nhưng mà gia đình tôi lộn xộn ngoài, nó không có chủng tốt, hạnh không có, thì cái gia đình không có yên. Có người không có tình người mà, không có tình người mà, nó còn tệ hơn con vật nữa mà. Câu cảnh cáo quan trọng của Đức Phật, phải có tình người.
Thầy, câu cuối là câu vô tánh diệt vô sanh.
À, vô tánh diệt vô sanh. Có người mà không có tánh Phật làm sao được? Con người mà phải tìm cái tánh Phật là cái tánh từ bi, mà cái vô tánh là cái tánh phàm, cái tánh hơn thua kêu bằng vô tánh. Thấy không? Mà nó có cái tánh Phật rồi á, thì lúc nào cũng sanh tồn cũng tốt hết, không có cái gì trở ngại hết. Anh hiểu rõ câu đó chưa? Anh thấy không? À, nó phải có cái tánh, cái tánh là tánh của Phật. Cái tánh phàm không có xài được, như tánh uống rượu, tánh phá hoại, tánh này kia, cái tánh nó không có xài được. Nó vô tánh Phật mà, bởi Phật nói phải có tánh Phật, nó vô tánh Phật, làm sao nó có kết quả tốt? Phật tánh mà người ta không, nó vô tánh là nó không có Phật tánh. Thì vô tánh là Ngài chứng minh rõ nó không có Phật tánh, chính nó Phật mà nó không có Phật tánh, nó cái giống của Phật, giống của đại từ bi, cái giống của từ mầm móng thương yêu mà ra. Anh thấy không? Cái giống mầm móng thương yêu là tính sao? Bây giờ trong gia đình anh ấy, vợ chồng con cái, tại sao người này lại lo người kia? Chồng người thấy vợ ăn bậy bệnh la âm sùm này kia thế nào? Tôi ăn, ông ăn, tôi bắt chước tôi ăn ấy. Đó, bắt chước làm chi mà bây giờ đau bụng? Thương quá, thương vợ quá mới la vợ. Từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra. Nó cái ngôn ngữ mình tìm ra từ tất cả trong gia đình, kích động xã hội này kia cái nọ, cũng từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra. Mà hiểu được từ trong cái gốc mầm móng thương yêu mà ra, mới dễ tha thứ và thương yêu mọi người. Yeah. Cảm ơn anh. Chào mấy mình thầy. Còn 5 phút nữa. Lên, lên đây bồ, lên. Ngồi đây nói chuyện đàng hoàng.
Thưa thầy, mình muốn cái ý mầm móng thương yêu mình phải làm như thế nào?
Mầm móng thương yêu mình muốn hiểu mình từ trong cái gốc mầm móng thương yêu mà ra. Nếu mà trời Phật không thương yêu anh đâu có cái xác này. Trời Phật không có thương yêu anh đâu có ánh quang mà anh nhìn thấy tôi, mà nhìn thấy vợ con, mới thấy gia đình. À, khi lúc nào anh phải đặt nặng anh từ cái gốc mầm móng thanh tịnh và thương yêu mà ra, thì anh giảm bớt cái nóng trong người. Anh không có tính chuyện nhỏ nhỏ nữa, chuyện lặt vặt không tính nữa, bỏ hết, bỏ hết. Từ trong cái mầm móng thương yêu rồi đâu nó sẽ vào đấy, mình không có giận, không có cọc, không có hờn về con nữa, tha thứ. Nè, nếu mình làm phiền nó, tội nghiệp nó. Trời Phật thương yêu mới có mình, trời Phật thương yêu mới có nó. Mình đại diện trời Phật, mình phải thương yêu con em. Thì từ đó nó sửa tâm. Năm có năm. Thì từ đó mình thấy mình từ cái góc đó ra. Mà tại vì tại sao mình mất cái góc đó? Vì con mắt, lỗ mũi, cái miệng. Lúc mình ra đời tới bây giờ nó cứ dậy màu xanh, màu đỏ, màu này, màu kia, màu hơn, màu thua. Lé thét càng ngày càng cục thôi. Còn nó nóng. Còn nó hiểu cái nguyên lý của các màu là từ ở trong cái không màu mà thành ra màu. Cái nguyên lý nó không, từ cái không mà có. À, anh thấy một cái gì anh cũng thấy được. Từ cái không mà có thì mới giải quyết được. Cái chuyện đó nó rồi cũng sẽ về không. Anh vợ mình làm sai tha thứ nó, bữa sau nó phải phục mình. Cái tha thứ và thương yêu là cái khí giới mạnh nhất trong vũ trụ và khắc phục tất cả nhân tâm trong ba cõi. Anh thấy, cho nên mình phải đặt nặng cái vấn đề đó và học tiếng về vấn đề đó. Một vấn đề tranh chấp mình phải gạt bỏ qua một bên, vì cái đó nó chỉ cục thôi, một khúc ngắn, không có phát triển nữa. Anh đánh võ cho thiệt giỏi, đánh là bật ngửa ngã rồi nó cũng không chết. Nó chết đi chung rồi cái hồn nó cũng trở lông lại. Mà nó trả thù kiếp này, nó đánh mình không ngã mà nó làm con mình, nó đánh cho mình ngã luôn. Nó sẽ làm con mình, nó giết mình. Đó.
Thưa thầy, từ ngày con đến Úc tới nay, 13, 14 năm nay, cái tình trạng ly dị nó xảy ra rất nhiều ở nước Úc. Tại sao vậy thầy?
Tại vì người ta chưa hiểu cái nguyên lý. Cuộc sống họ không hiểu cái nguyên lý, mà họ bị ràng buộc bởi sự tham muốn. Là tôi muốn có căn nhà, tôi muốn có con xe hơi. Thấy không? Rồi con vợ tôi nó cũng vậy. Nó muốn có một chiếc xe hơi như tôi. Nó muốn sắm đồ sang. Hai người đụng với nhau mới ly dị. Nói vật chất không mà đủ ly dị rồi. Đừng nói gì cái tư tưởng, gì cái tình dục này, cái này là khác. Sự ham muốn của người nó càng ngày càng gia tăng, nó mới ly dị. Nhưng mà cái cuộc ly dị này á, thì thấy vậy nhưng mà nó lại có cơ hội thức tâm. Đau đớn. Thấy người chồng chê người chồng nhưng mà bỏ rồi cũng buồn. Thấy con vợ vậy bỏ cũng buồn. Cái đó đánh thức cái phần hồn. Rồi nó mới tìm những cái tôn giáo, những cái lời giảng của người này người nọ, nó đi sâu. Cho nên người Úc lần lần rồi cũng có một số người họ ăn chay rất nhiều. Người Đức cũng vậy. Họ hiểu được thế là con đường natural là tự nhiên, thiên nhiên là quý lắm. Họ mới đi tìm tránh rừng núi rồi họ ăn chay. Bởi vì cái cơ trời đang chuyển và những cuộc hồng thủy bão lụt, ta sẽ giết chết con thú. Rồi con thú không có cơ hội tiến hóa nữa. Rồi cái rau cỏ, phải tìm rau cỏ. Bây giờ ta tìm thực phẩm từ đáy biển lên để mà sinh sống. Bắt đầu rồi, từ đây tới 2000 năm.
Thầy nói tới 2000 năm. Thì con mới nghĩ lại cách đây khoảng 20 năm về trước. Con ở Châu Đốc đó. Con nghe nhiều người bạn nói 2000 năm tận thế. 2000 năm tận thế. Mà mãi tới bây giờ thì con cũng chưa thấy gì. Nhưng mà quả thật có vậy không thầy?
Có chứ.
Xin thầy giải cho.
Bây giờ một giây phút chúng ta đang ngồi nói chuyện là biết bao nhiêu người chết. Như cả thế giới, nói chuyện cả thế giới, không phải riêng nhóm người này. Giờ phút này biết bao nhiêu người chết. Mà những người đó là ai? Những người đó bị đọa làm con thú chặt đầu, lột da, xương chất đóng như núi biển. Những phần hồn đó phải bị đau đớn và chấp nhận trong cơ tiến hóa xả xảy đi tới 2000 năm. Sẽ có cuộc phán xét.
Rồi đây là trường hợp xảy ra như thế nào? Động đất hay là
động đất hay là nạn hồng thủy như nước lục, nước lục bất ngờ lục đâu có biết. Anh ngủ đêm nó sáng anh mất cái nhà rồi anh chết bao bỏ mạng luôn. Cái đó đâu có biết trước được. Rồi những trận bão nghe là khủng khiếp. Cả đường dầu hắt bứng lên như không. Cái đó anh thấy không? Không có một người nào làm hết, bứng cả đường dầu hắt lên. Chết bao nhiêu người. Thu chết người chết. Cái cục thay đổi nó như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu. Cho nên người tu phải hiểu. Người tu đã nói rằng chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì mình tu á, nó chết cái tánh xấu, 7 vía của mình xấu, xấu phách nó phải bỏ đi. Còn 3 là giữ cái tinh khí thần quy nhất thành một, lúc đó con người nó mới thay bệnh. Đó là đối với người tu. Còn đối với người đời là lần nó phải xích lại với nhau. Bây giờ Âu Châu xích lại với Âu Châu, rồi Mỹ Châu xích lại với Mỹ Châu, rồi Đông Nam Á nó sẽ ngồi lại với
nhau. Rồi đó, sẽ có ngày hòa bình không thầy?
Phải có ngày hòa bình chứ. Cái đó là bắt buộc phải có ngày hòa bình. Rồi lúc đó nó đi qua lại tự do, không cần phải giấy phép rồi gì hết.
Có phải là tận diệt chưa? Là 2 năm?
Chưa tận diệt hết. Một phần nào thôi.
Nhưng mà có thật sự là 2 năm tận thế không thầy?
Tận thế thì họ nói tận thế là những vị chuyên ti đó trách nhiệm thôi. Tôi không có nói tận thế. Nhưng mà tôi nói con người mà không biết tu là người đã tận thế. Chết một cách không kịp trói, tận thế thôi. Anh hiểu cho đó không? Người không biết tu mà anh không có sáng suốt, anh không biết phần hồn của anh, không biết khi anh đến, khi anh đi là chết một cách đau khổ mà thôi.
Bây giờ con làm thế nào để gọi là tu?
Tu có phương pháp. Có phương pháp thì anh cứ hỏi những người tu vô vi, mà những người trước cũng đặt những câu hỏi như anh hay hơn anh nữa, thì những người đó họ sẽ trả lời với anh, và anh hành đúng như vậy thì anh sẽ gặt hái kết quả.
Bây giờ thầy có thể chỉ con cách tu như thế nào không?
Có phương pháp.
Không,
anh Sanh sẽ giúp cho anh, hay là mấy bạn đạo đây sẽ chỉ cho anh, và sẽ cho anh video tôi giảng, video tôi thực hành cách phương pháp. Anh coi trực kỹ và làm đúng như vậy. Có video đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng. Cả thế giới người ta học, không phải là mình một nhóm người này. À, mà anh phải đọc, anh hiểu rõ ràng mọi sự, nắm chắc mới làm. Một cái gì mình làm phải nắm chắc, không có mê tín, không có gì đó. À, tu đằng này là pháp lý, là phải nói phải đành mạnh. Vô vi là trong cái không nhỏ nó cũng phải biến mất. Khoa học, quyền bí, Phật pháp, và từ trong tâm thức anh phải thay đổi một cách khoa học, tiến nhanh. Ta vừa nói anh phải hiểu, mở, giải đáp rõ ràng mới tiến tới Phật pháp. Có trật tự như vậy.
Cái tu mình có cần vật chất không thầy?
Phải cần chứ, đời đạo sống tu. Đời đạo sống tu phải làm. Phải làm, khi mà anh biết vô vi rồi anh mới biết lục căn lục trần ở trong này không phải một mình anh. Tiểu thiên địa này không phải một mình. Nó có tim gan tỳ phế tận 5 giới khác nhau, có hòa có khắc. Thì lúc đó mình phải thống trị nội bộ của mình. Phải có cái phương pháp mới làm.
Vậy con có cần ăn chay không?
Cái chuyện ăn chay đó là tự do. Cái phương pháp tu này nó thanh lọc cho anh đàng hoàng, rồi tự nhiên anh thấy ăn chay ngon hả? Không có bắt buộc. Khi mà anh đọc những sách và những tài liệu của người tu này, cái gì hữu ích cho cơ thể anh làm, mà cái gì không cần thiết cho cơ thể anh không bao giờ làm. Tự nhiên tiến. Và con người nó sẽ trẻ, đẹp, tốt, vui tươi. Mà phải trong thực hành, chứ không có nói dốc được. Phải làm để kiểm chứng. Thì có gì anh liên lạc với anh Tăng, bác sĩ Tăng ở đây.
Bác sĩ, dạ.
Tới nhà anh đọc coi tài liệu, anh em nghiên cứu. Dạ. Cái gì thắc mắc anh hỏi tới rồi mới làm. Người tu vô vi là người đã bị người ta lường gạt rất nhiều mới bước vào vô vi tu. Và khi bước vào vô vi là phải nắm chắc những cái gì mà mình hiểu mới hành. Chứ không có mê tín mà, không chấp nhận sự mê tín đó. Nắm được, rờ được, hiểu được.
Thí dụ như thầy lường gạt con, con phải làm thế nào? Con phải đánh thầy hay sao?
Không.
Con phải chửi thầy hay sao?
Nhịn nhục.
Nhịn không được làm sao đây?
Phải nhịn nhục mới thắng. Mà anh đánh đâu có lỡ. Anh đánh không lỡ. Anh hiểu không? Nếu tôi gạt anh đánh tôi chết rồi thôi chứ. Mà anh tại sao khi mà tôi chết rồi anh tức? Cái chuyện không đáng mà tôi đánh người ta chết.
Con đánh thầy chết con có tội không? Tại vì thầy giật của con.
Sao không có tội? Khi mà cái chuyện mà tôi giật tiền của anh mà anh đánh tôi chết, thay vì anh nói rằng
tôi anh mà có giật tiền nhà băng, nhà băng đâu có đánh anh, tại sao anh đánh tôi chết? Anh thấy tự nhiên đó là cái tội của anh rồi đó, tội tâm tối, tội không sáng suốt. Tại sao nhà băng nó mạnh hơn mà nó không bỏ tù anh? Nó chờ anh có ngày trả nó, nó nuôi dưỡng sức mạnh anh, làm lại anh sẽ thương nó nhiều hơn. Cho nên anh phải học cái từ bi, anh sẽ có nhiều hơn. Của anh vì bị một đồng bạc mà tôi gạt anh á, anh đánh cho tôi chết thì anh cứ lấy lại cũng đồng bạc mà thôi. Nhưng mà anh đánh tôi chết anh không có lợi, anh buồn hơn tôi. Tôi uổng quá, tôi đánh ông chi để bữa sau ông kiếm 2 đồng trả lại tôi chứ không?
Như vậy thì thầy nói tu không cần lại cần quỳ.
Hả?
Thế vậy thì thầy nói tu không cần lại cần quỳ. Ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới nên.
Thật sự ngồi đâu cũng phải tưởng Phật mới nên. Còn tu có cái phương pháp lại, là một phương pháp cũng như châm cứu để trị cho anh có sức khỏe và dẹp cái tánh nóng của con người, trị bệnh luôn, tự anh trị lấy anh. Tất cả là tự tu tự tiến chứ không có nhờ người khác trị, mà mình làm để mình được như một cuộc thể thao. Đời đạo trong tu sức khỏe trên hết.
Nếu mà con làm nhiều tiền quá có tội không thầy?
Nhiều tiền đâu có, ở xã hội này nó đâu có điên nó cho nhiều tiền. Anh mới làm công tác xứng đáng nó mới cho anh tiền chứ. Còn anh đi cướp giật người ta mà nhiều tiền thì cái đó là anh có tội. Còn anh làm mà công mà nó phát lương cho anh á, anh phải xứng đáng nó mới định công cho anh. Anh đâu có giật người ta được. Cái đó là đàng hoàng, mình đi làm để có mà. Thấy không?
Vậy phải hãy ra sức để làm.
Mình làm là để lục căn lục trần luôn nên nó hết tâm phách. Làm, phục vụ. Cái tinh thần phục vụ mình mới thấy ông trời phục vụ. Anh thấy anh hít thở này khi cái nào là ông trời phục vụ cho anh có nguyên khí hít thở. Tôi nói chuyện đây cũng nhờ ông trời tôi mới nói được, chứ không có ông trời làm sao tôi nói. Không có nguyên khí này làm sao mà chúng ta có cơ hội ngồi để bàn bạc. Thì tinh thần phục vụ của ông trời lớn. Bây giờ mình thương ông trời, mình quý ông trời và mình muốn trở lên vị trí của ông trời thì mình phải phục vụ nhiều hơn. Khi mà thả mình xuống nhục nhiều chừng nào thì kết quả tốt ở tương lai. Chừng ngay.
Thưa thầy, có đôi lúc con cũng buồn cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đi tha phương khắp cả thế giới, trên khắp cả các nước trên thế giới. Bây giờ mình phải làm thế nào để giúp cho dân tộc nghèo khổ của chúng ta?
Bây giờ nên anh có cái cuộc buồn mà anh lại không thấy cái vui của anh. Cái vui của người Việt Nam, nếu mà người Việt Nam mà bị ở trong cái lò đó hoài đó, thì ngày nay không biết computer là cái gì, mà không biết cái cung trăng hay cái gì cũng không hiểu hết. Ở trong cái lò đang hấp đó. Thấy không? Cho nên người Việt Nam mà được cái vinh hạnh đi ra khắp thế giới học hỏi là những người đó sẽ là trở về cứu giúp chúng ta. Trở về chỗ nào? Nó về khoa học kỹ thuật, sẽ đem về cứu giúp Việt Nam. Vì xứ Việt Nam, những người nơi đau khổ bỏ xứ ra đi, ai có tâm trí học hỏi nữa? Anh thấy không? Mà những người ngoài này thoải mái và được có cơ hội học hỏi là điều vui mừng của chúng ta. Vì những người này sẽ là người tái thiết Việt Nam tương lai. Học không có thua ai. Hạnh hy sinh cũng nhiều, hy sinh bỏ đất nước ra đi để tìm một đời sống mới, để trở về dìu dắt anh em chúng ta tương lai. Thấy rõ chưa đâu? Cái đây là cơ trời, chứ không có chính phủ nào có khả năng gửi chúng ta ra đây. Nếu tiếp tục chánh phủ này thì chánh phủ kia, chánh phủ Thiệu Độ rồi chánh phủ Cộng sản cũng có khả năng gỡ đi ra đây.
Nhưng mà thầy,
nhưng mà cơ trời đã chuyển chúng ta ra đây.
Tại sao thầy biết cơ trời?
Cơ trời là ngoài khả năng, ngoài tầm tay của con người nắm. Anh thấy không? Anh làm người Việt Nam, anh có nghĩ là một ngày nào tôi sẽ ở Úc không nói chuyện với ông Tám không? Không. Ngoài tầm tay tưởng tượng của anh, đó là ông trời là. Cho nên phải hiểu cái cõi bên kia người ta đã sắp đặt những cái chương trình gì cho giống nhân này, những cái chương trình gì cho giống nhân gì, điều thiên cơ. Anh hiểu không? Và anh tu thời gian rồi anh thấy cái thiên cơ trong cơ tạng anh thay đổi. Lúc đó khi biết qua xong cái chấn động lực của cơ tạng của anh, chấn động lực của vũ trụ hòa anh họ là một, là anh mới hiểu thiên cơ đúng. Tôi bây giờ sửa sẵn tốt rồi.
Thời gian
như anh tu thời gian anh ấy, tôi bây giờ sửa sẵn cơ tạng tôi tốt rồi, khối óc tôi tốt rồi, anh mới hiểu cái thiên cơ.
Thì nhiều người nói thiên cơ, mình cũng nói thiên cơ, đâu có hiểu được. Nếu không? À,
cho nên
cái chuyện mà ngoài tầm tay, ngoài óc tâm tưởng con người, người ta có nói chuyện đó là ông khải, đó là mà người Úc bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi nhận số người này, mà nó có vũ trụ trước rồi tôi sẽ nhận, nó không có xảy ra công chuyện rồi nó bắt buộc phải nhận. Mà ông trời đã xây dựng cho nó có căn bản thực hiện thế giới tình thương và đạo đức, nó chấp nhận đường cho vào sự cũng là. Mà người thế gian đâu có thấy ông trời đâu, từ đạo nào cũng nói thượng đế, nói chúa, nói tùm lum mà đâu có ai thấy. Khi mà anh tu thanh tịnh có trật tự rồi anh mới thấy ông trời, cái bông này cũng ông trời, sức mạnh của mặt đất nó biến đủ màu sắc mà không có ai có thể chế nó được, không có thể đổi nó được. Cộng cỏ không vậy, cắt đi bao nhiêu có bấy nhiêu, mũi giết bao nhiêu có bao nhiêu, ruồi giết bao nhiêu có bao nhiêu, rồi sức mạnh tia sáng của vũ trụ nó chuyển biến bất cứ giờ phút khắc nào mà người thế gian không hiểu được, không thay đổi nổi. Cho nên họ mới nên có ông trời. Bên Phật pháp chúng ta có cái duyên, có cái duyên là chúng ta mới được ngồi đây được. Thế không? Cái duyên nó tạo cái thiện cảm với nhau, mới có sự bàn bạc hỏi han, thay đổi để học hỏi, xây dựng tư tưởng của mình. Phải có gì sự trao đổi, mà sự trao đổi đó bằng máy móc ư? Không, bằng thanh quán. Luồng điển của anh và luồng điển của tôi ôm nhau xây dựng nó mới tiến. Ngồi vậy nó gần với nhau, nó thông cảm với nhau, nó mới tiến được. Anh hiểu không? À,
sau ngày đại diện thế chiến á, tụi Nhật Bổn á thầy, nó thành công cách rực rỡ. Thành công bằng khoa học hay là thành công bằng thần thánh? Tại thần thánh mà thành công coi như quyền bí
không, hoặc cái quyền đó bí là người ta đã có chương trình từ lâu. Sau khi chiến tranh vũ lực không thành công thì phải làm chiến tranh kinh tế và chiếm khắp thế giới. Cái đó là ta đã có từ lâu rồi, đâu phải mới đây.
Nhưng mà mình muốn cho người Việt Nam tiến bộ như thế vậy được không?
Đâu có phải mình muốn được. Người Việt Nam sẽ tiến sau cơn đầy đọa khổ cực thức tâm, rồi mới là chịu học hỏi. Thì tự nhiên người Nhật người ta cũng bị đầy đọa thức tâm, họ mới chịu ngồi lại học hỏi, họ mới thực hiện kinh tế đó. Bởi vì ngoài cái thế giới súng ống rồi, họ phải đem cái thế giới thì kinh tế, đó là chương trình của họ. Mà bây giờ họ lan tràn khắp thế giới rồi, các khối bây giờ mới thấy, bây giờ như bổn hay hóa tôi mới làm. Rồi đây Việt Nam cũng học, Việt Nam cũng bắt đầu học làm kinh tế. Rồi sau này Đông Nam Á mới ngồi lại nhau, Âu Châu mới ngồi lại nhau, rồi cũng nhờ kinh tế thông cảm với nhau rồi mới ngồi lại. Nó phải qua từ giai đoạn một. Cảm ơn.
Chào. Kính thưa quý vị, thì thầy đã lớn tuổi và sức khỏe, do đó thì sau hơn đã gần 2 tiếng đồng hồ thầy trao đổi cùng quý vị, thì ngày mai vẫn còn có một cái dịp, nếu quý vị có thời gian xin mời đến tại chỗ này vào lúc 9 giờ để thầy và cùng quý vị tiếp tục trao đổi.